Tác phẩm Xóm Bầu Láng. Tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Đối với bạn đọc nhiều thế hệ, nhà văn Sơn Nam được biết đến như một cây bút truyện ngắn xuất sắc, một nhà nghiên cứu về đất và người Nam Bộ qua những tác phẩm đã xuất bản như Hương Rừng Cà Mau, Biển Cỏ Miền Tây, Lịch Sử Khẩn Quan Miền Nam, Đồng Bằng Sông Cửu Long, Nét Sinh Hoạt Xưa và Văn Minh Miệt Vườn. Ít ai ngờ rằng nhà văn Sơn Nam cũng có viết truyện dài và tiểu thuyết. Số tiểu thuyết và truyện dài tuy không nhiều so với truyện ngắn, truyện vừa và các tập sách biên khảo khác, nó khá khiêm tốn nhưng cũng tạo được một nét riêng từ phong cách Sơn Nam. Xóm Bầu Láng là một truyện dài được Sơn Nam viết cách nay gần 40 năm, được đăng phêrô-tông trên báo Ngày ở Sài Gòn, tạo được sự thích thú nơi độc giả về câu chuyện ở một vùng khỉ ho cò gáy, miệt giang biển Tây Nam Tổ quốc thời đầu thế kỷ 20. Giữa những ngày chiến tranh ác liệt, câu chuyện như một nhắc nhớ về một thời hòa bình, về một vùng quê, về nghĩa tình trong cuộc sống, giúp người dân vùng đô thị có điều gì đó tin tưởng và hoài vọng ở quê hương. Câu chuyện tưởng xưa cũ nhưng hàm chứa nhiều giá trị nhân văn của đời sống thôn dã thuở yên bình không giặc giã. Cái nghèo về kinh tế không làm người ta nghèo nghĩa khí tình thương. Xóm Bầu Láng được xuất bản lần đầu bởi nhà xuất bản Bừng Sáng, Sài Gòn, tháng 7 năm 1968. Và nay, nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bản in mới, có sửa chữa những sai sót mà ở lần in trước do tập hợp từ báo Ngày nên có nhiều thiếu sót về nội dung và kỹ thuật. Nhà xuất bản Trẻ. Đổ vào lòng bàn tay mớ trà vụn nát còn sót lại. Nước sôi reo lên, nghe vui tai, nhưng lão cảm thấy buồn buồn. Mặt trời đã mọc, sương đêm còn bao trùm dãy núi lăng sát bờ biển vịnh Sơn La. Khi uống tùng trà thứ nhất, lão bước vào trong gọi khẽ. Mến ơi, thức dậy. Trong mùng, thằng Mến trả lời, giọng còn ngái ngủ. Thức làm gì, lạnh quá. Bữa nay có điện tốt, ra mà xem, ở phía núi lăng dường như họ tới rồi đó. Nghe qua, thằng Mến ngáp dài. Cha nó, lão hai Mến làm nghề xem tử vi, xem địa lý cho dân chúng bần hàn ở vùng chợ Hà Tiên. Thuở ấy, thời Pháp thuộc, mấy người khá giả đều rước thầy địa lý từ bên Trung Hoa đến, tìm kiểu đất thích hợp để mã cho thân nhân. Nói chung, người ở vùng Hà Tiên mang nặng chứng bệnh xem tử vi, xem phong thủy. Đa số đều mang dòng máu Trung Hoa từ hồi đời ông cha, điều ấy đã đành. Nhưng tấm gương của Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ còn sờ sờ đó. Hai vị khai quốc công thần này được chúa Nguyễn phong cho Tước Hầu, Cửu Lộc Hầu, Tôn Đức Hầu. Nhờ khéo để mã cho cha mẹ mà Mạc Thiên Tứ trở nên giàu sang, uy thế lẫy lừng tận Cao Miên, tận Sim La, làm bá chủ vùng vịnh Sim La rộng lớn. Và cũng vì quá tin thầy địa lý mà Mạc Thiên Tứ và đám con cháu lần lần suy sụp, thành Hà Tiên bị đốt 3-4 lượt, tiêu tan cơ đồ họ Mạc. Thằng Mến rửa mặt hối hả, hỏi nhanh, bữa nay bà thấy điều gì lạ? Lão Hai Lến đáp, hồi đầu canh năm, sương mù bay vô nhà cuồn cuộn như mây nổi lên trời, như dãy rồng, như trái châu. Tao mở cửa giật mình, muốn kêu mày thức dậy. Thằng Mến hỏi, tụi ăn trộm ăn cướp? Không phải. Phải ăn cướp biển khăn đen? Mày quên rồi sao? Lá tử vi của dòng họ mình. Thằng Mến sực nhớ đến lời nhắc nhở, chừng nào rồng nằm trước cửa là dòng họ Lâm sẽ phát tài. Trước khi nhắm mắt, ông nội nó gọi con cháu đến, trao cho một cái hộp cây khóa cẩn thận. Trong hộp, dõn dẹn có miếng giấy vàng ghi những lời di chúc như trên. Ngày qua tháng lại, bà nó cứ chờ cơ hội rồng nằm trước cửa, nhưng mãi thất vọng. Lần này, bà nó gặp điềm gì lạ chăng? Nó hỏi khẽ, bà gặp con rồng nằm trước cửa hả? Đợi bây giờ làm sao thấy con rồng? Lão Hai Lớn nói, vừa mở cửa, tao thấy con rắn to bằng bắp chân nằm im trước cửa. Rắn nằm coi bộ hiền lành lắm. Nó ngóc đầu ba lần như chào hỏi. Tao cúi đầu đáp lễ rồi chạy vô nhà thắp nhang đem ra. Chừng đó, rắn bò thẳng về phía núi lăn. Tao cắm nhang xuống đất. Khói nhang bay cuồn cuộn che khuất mơ hồ hình dáng con rắn. Giống hệt mấy bức tranh ám long ẩn long trong mấy cái chén kiểu đời càng long. Nghe qua, thằng Mến lộ vẻ thất vọng. Gà gáy rộ trong xóm, phía chợ Hà Tiên và ánh đèn leo lét và dường như mặt biển bắt đầu nổi sóng. Gió thổi ào ào qua khu rừng sườn núi nghe mường tượng trận giông. Thằng Mến thích và ao ước sống trong khung cảnh giàu sang. Nó hơn 19 tuổi, lập gia đình, yêu thầm nhớ trộm cô Lài, con gái thầy cai tổng nhưng chưa dám ngỏ lời với bất cứ ai. Là con trai của người rành về khoa phong thủy, tử vi, lẽ dĩ nhiên thằng Mến tin tưởng nơi kinh nghiệm của ông cha, nhưng từ 6 tháng qua, nó đã thất vọng nhiều lần. Gặp bất cứ làn khói nào, cha nó cũng bảo là mây trên trời. Và bất cứ loài bò sát nào cũng đóng vai trò con rồng. Dưới mắt phong thủy của người cha già đang sống những ngày tàn, trúng hụt về cơm gạo. Lão Hai Lớn thúc giục, mày cãi lời tao hả? Tao già rồi, nếu gặp vàng bạc thì mày hưởng cho ai nhảy vô đó mà tranh giành. Thằng Mến cằn nhằn, để thủng thẳng con đi. Hôm trước, con kỳ đà hiện ra trên bờ suối, cha nói là con rồng, rồi tới phiên mấy con thằng làng bò lên cục nhà, cha nói là con giao long cuốn cột hoàn thành. Mày vẫn mặt với tao hả? Lão Hai Lớn chạy vào trong rút cây roi mây to tướng, hươi lên. Lẹ một chút, trễ thì mất cơ hội, mày dễ ngươi. Thằng Mến bắt đầu sợ sệt. Con đi đâu bây giờ? Đi đâu? Chuyện đó là chuyện bí mật. Lại đây tao dặn. Từ hồi canh năm tới bây giờ, thỉnh thoảng... Rồi lão khoát tay, làm dấu hiệu như ngầm bảo thằng Mến đừng gây tiếng động, sườn núi vang rền khắp tứ phía. Xung quanh chợ Hà Tiên, hàng chục ngọn đồi thấp nối liền nhau như dãy trường thành thiên nhiên, bảo vệ thành phố nhỏ bé nghèo nàn nhưng thơ mộng. Thằng Mến hỏi, cái gì vậy? Mấy người lính Mã Tà lên núi để tập bắn bia. Nói bậy đi, mày lớn đầu mà không ý tứ gì hết. Lính Mã Tà bắn bia vào chiều thứ bảy. Rồi lão nghiêng tai, đó, nghe chưa, họ đập nữa đó. Ai đập, đập cái gì? Lão dắt thằng Mến ra sân, nhìn giáo giác đề phòng kẻ rình rập nghe trộm. Tụi cướp biển khăn đen, tụi hắc côn, đang đập phá ngôi mộ của ông lão y sư. Lão y sư là tên thông tục của người thầy thuốc, xưa kia từ Quảng Đông qua Hà Tiên để trị bệnh cho gia đình họ Mạc. Ngôi mộ đó xưa gần 200 năm, tụi cướp khăn đen cuộc mộ để tìm vàng bạc. Mày tới đó mà xem, ở bên kia sườn núi lăn, phải thận trọng, rình rập cho biết tụi nó mưu toan điều gì, rồi trở về cho tao hay. Hồi sáng này, con rắn ngóc đầu chào tao ba lần, đúng là điềm rồng nằm trước cửa mà ông nội mày viết trong tờ di chúc. Chừng bốn người ở trần trùng trục đang lui cui trong hang đá, phía tây sườn núi lăn, một ông lão chích khăn đen quát to, mau lên, trời sáng rồi thấy cái gì không? Bọn người trong hang không trả lời, họ hươi búa, đập chăng chát. Ông lão hỏi, tụi bay chết rồi hả? Sao không lên tiếng? Coi chừng mặt trời mọc, thiên hạ hay biết thì nguy to. Bọn người bên trong đáp, nặng nhọc quá, cái nắp quan tài làm bằng đá. Bên trên là ô dước dày 5-6 tấc, đập bể phân nửa rồi, phải chi ông cho phép tụi tôi đốt đuốc. Ông lão chạy vào hang đá, lẩm bẩm. Xung quanh đây là cò bót, họ tới lui, tuần tiểu miền biên giới chứ đâu phải giữa rừng hoang. Nếu để trễ nải thì bọn mình đành rút lui chờ đêm mai. Lúc đầu canh năm là lúc ít ai chú ý. Đứa nào thọc tay vô quan tài mò thử. Bầu không khí trở nên im lặng. Một người lum khum quỳ xuống, kêu rú. Lạnh quá, lạnh như nước đá. Ông lão nói, trong hang đá thì lạnh. Nhưng tôi sợ quá. Họ chết mấy trăm năm, đầu thai 3-4 kiếp rồi. Đừng sợ, tụi bay là ăn cướp biển mà sợ một bộ xương mục nát à. Để tàu mò xuống quan tài, đứa nào ra ngoài miệng hang mà canh chừng, mặt trời mọc khá cao rồi đó. Ông lão lẩm bẩm, đời xưa họ tẩm liệm kỹ lưỡng quá, toàn là giải mục, chưa gặp món gì, lạnh như nước đá. Tụi bay khờ quá, thấy mò vô quan tài mà gặp món lạnh ngắt, thì đó là vàng bạc ngọc ngà. Theo tục lệ xưa của người Trung Hoa, người chết mang theo ngọc ngà châu báu. Trong miệng họ luôn luôn ngậm một hột ngọc quý. Hột ngọc ấy gìn giữ cho cái vía, cái phách, luôn luôn được tinh anh, phò hộ con cháu. Vừa khi ấy, một tên lâu la chạy vào. Thưa ông, hình như có người rình rập. Ông lại đáp, đừng hốt hoảng. Mấy người rình rập? Dạ, một người. Tại sao không bắt sống nó? Đồ ngu dại. Thưa ông, nó mất dạng rồi. Ông lão đưa lên một món tròn màu xanh rồi lẩm bẩm. Cái ống đựng viết. Thằng cha nằm trong quan tài, xưa kia làm quan văn, chắc là tay giàu có. Để tao tiếp tục mò trong quan tài, đứa nào rảnh thì ra canh chừng, bắt sống tất cả kẻ tò mò bén mảng lại gần. Đừng gây tiếng động, tất cả tụi bay phải trở ra, trèo lên ngọn cây. Đúng là mình gặp kho tàng, chẳng lẽ để cho kẻ khác hưởng. Bọn lâu la ra khỏi miệng hang, đứa ngồi nép mình vào vách đá, đứa ngồi tuốt trên ngọn cây, xa xa là chợ Hà Tiên. Những chuyến xe đò đầu tiên đã rời bến qua chiếc Bắc. Núi Đại Tô Châu và Tiểu Tô Châu soi bóng của nàng vào gương nước Đông Hồ, và con cò trắng bay vẫn vơ như muốn chào hỏi bọn ngư phủ. Đột nhiên, một tên lâu la đưa tay vào miệng mà thổi, nghe lạnh lót như chim kêu. Cả bọn hiểu đó là ám hiệu báo nguy. Ông lão rời khỏi hang, hỏi to, cái gì? Tên lâu la nói, mời ông trèo lên cây để xem cho rõ. Ông lão đặt cái ống đựng viết xuống mặt đá, từ hồi canh năm đến giờ, cả bọn mới tìm được món duy nhất đó, nếu đem bán thì chẳng đủ tiền ăn cơm trong ngày. Ông ta nổi giận vì theo lý luận của ông ta, người mang ống đựng viết theo quan tài, hẳn là vị quan to, ngậm trong miệng hạt ngọc quý báu. Ông nhảy thoát lên chán ba, nheo mắt. Từ lộ xe Hà Tiên lên Thạch Động, có hai bóng người, một lớn một bé. Họ bước quẹo vào lề đường rồi tiến vào núi lăng. Ông nói, tụi này nguy hiểm lắm. Bọn lâu la đáp, sao ông biết? Họ lên núi đốn củi. Tụi bay khùng quá, nếu là tiều phu, họ mang theo búa rìu, cơm gói. Kìa, họ đi thẳng tới hang đá, họ khuất dạng trong lùm cây. Đi, họ xuất hiện. Bọn lâu la ngầm thán phục sự xét đoán của ông lão. Ông ta đã già, được tôn làm đảng trưởng nhưng thật ra, ông chỉ đóng vai trò cố vấn, ít khi nào ông trực tiếp tham gia vào vụ đánh cướp. Nhưng hôm nay lần đầu tiên ông vào hang đá để tìm kho tàng bí mật. Ông đã hứa với bọn tay em, nếu gặp vàng bạc thì ta giải nghệ, dưỡng thân, đời ta phạm bao nhiêu tội ác rồi. Hai người lạ mặt xuất hiện. Đạp xuống lá khô, lá rụng còn ướt sương nên trở mình, gây tiếng động. Nhánh khô gãy nghe rôm rốt. Ông lão nói, hai thằng này chắc là cha với con, cha con nó chắc tới số rồi. Bọn lâu la ra ý kiến, để tụi tôi giết nó. Không nên, mặt trời lên cao rồi, nếu tụi nó la quảng thì cả xóm đều hay biết, và cái kho tàng này lọt vào tay bá tánh, uổng công lao bọn mình theo dõi từ mấy tháng qua. Bọn lâu la cằn nhằn vì hai kẻ lạ mặt nọ chẳng mang khí giới gì cả, trông họ nghèo đói, ốm yếu. Theo lệnh ông lão, cả bọn tuột xuống đất. Ông lão nói rõ, cứ để tụi nó sống sót, nên theo dõi là hơn, đừng vì nóng nảy mà hư đại cuộc, ta chán cuộc đời lênh đênh trên mặt biển rồi, để ta hưởng tuổi già. Bọn lâu la ngồi nép bên gốc cây, lựa chọn vị trí thuận lợi. Hai người lạ mặt tiến lại miệng hang đá. Người dẫn đầu là ông lão, tay chống gậy, mang một kỉnh. Người đi sau là cậu trai, mạnh khỏe. Hai người tới trước miệng hang, họ cúi xuống nhìn cái tàn thuốc đang cháy dang dở. Ông lão nói, tụi nó về rồi, mình cứ vô hang. Chàng trai đáp, coi chừng, tụi Khăn Đen lợi hại lắm. Nhưng tụi nó sợ lính Mã Tà, rút lui rồi. Nếu bị bao vây trên núi là cả bọn phải bị bắt sống. Mình cứ vô hang, xem thử tụi nó phá ngôi mộ ông lão y sư tới đâu rồi. Vài phút sau, hai người trở ra, bàn tán lợi hại, rồi đứa con tiết lộ. Tụi cướp Khăn Đen quật mộ vào lúc hừng đông, vậy thì mình tới trước, vào lúc đầu hôm, phải không ba? Ngôi mộ bị phá một lỗ lớn, con sẽ đốt đuốc, rồi chung thử vô quan tài, lục soát tìm những món quý giá mình về thì vừa, tụi nó chắc đã rút êm. Người cha đáp, ban ngày tụi nó giả dạng dân chài lưới để che mắt nhà cầm quyền. Hai người khuất dạng ra ngoài đường cái. Ông lão bịt Khăn Đen cười giòn. Đêm nay cha con tụi nó tới đây để phỏng tay trên, mình đủ sức thanh toán. Bây giờ cả bọn mình nên phân tán, rủi bề gì, lính Mã Tà tới lục soát thì sanh chuyện lôi thôi. Bậy quá, hồi nãy đứa nào hút thuốc mà quăng tàn bừa bãi. Một tên lâu la nói, về đâu cha con nó tinh mắt như vậy? Cả bọn lâu la đi rải rác, mỗi đứa một hướng. Ông lão vẫy tay. Nếu ai chú ý thì thấy ông ta đưa một lượt cả hai tay lên trời, chìa ra tất cả bảy ngón. Ám hiệu ấy ngụ ý, đêm nay cả bọn đến hang đá trước 7 giờ tối. Mặt trời lên quá cao, màn sương tan biến vì hơi nắng gay gắt, vì gió thổi mạnh. Ông lão từ từ mở cái khăn đen trên đầu rồi tháo ra, mặc vào mình. Từ 10 năm rồi, ông thích mặc chiếc áo lụa đen, khi cần thì quấn lại, chích lên đầu. Để làm tròn phận sự đảng trưởng, ông tới lui quanh quẩn bên hang đá. Tấm mộ bia bị đập nát từ hồi hừng đông. Ông cúi xuống sờ vào mấy chữ khắc mòn trên đá, rồi nói một mình. Thà quăng bỏ cho thiên hạ đừng chú ý rằng đảng Khăn Đen có mặt tại đây. Chữ nho của mình không đầy lá me, làm sao đọc được. Rồi lão trở vô hang, cố ý sắp xếp mấy tảng đá ở dưới theo trật tự cũ. Từ trong quan tài, lão nghe hù hù như gió thổi. Nắp quan tài quá dày, bọn lâu la chỉ mới theo nạy lệch qua một bên, chứ chưa văng ra. Một cây quỳnh đảnh vàng lườm, trơ trơ với thời gian. Lão nói khôi hài với người khuất mặt. Sông khôn thác thiên, tôi chẳng biết ông là ai mà ông chẳng biết tôi là ai. Tụi mình đừng thắc mắc với nhau. Cái quan tài của ông sao mà tốt quá. Lão chép miệng, bao nhiêu hình ảnh xa xưa hiện về trong ký ức. Phen đó, lão vô tình sẩy chân, sụp nhầm cái lỗ khá to ở ngoài hòn Thổ Châu. Ban đầu lão ngỡ là sụp hố, nhưng chừng xem lại thì đó là nấm mồ vô chủ. Nắp quan tài đã mục vì chôn vội vàng. Lão tò mò, cậy nắp nhìn thử. Trong một thoáng, gương mặt người chết hiện ra, rồi tan rã dần dần khi gió lọt vào. Giờ đây, chắc người nằm trong quan tài đã thành tro bụi. Bọn tiều phu lên núi lăng đống củi, tiếng búa chạm vào cây nghe cung cung. Lão trở ra khỏi hang, bước lầm lũi. Núi lăng là ngọn đồi nhỏ, thiếu suối. Quá khát nước, lão lần mò vào xóm. Bấy giờ là tháng 11 âm lịch, lúa sớm đã gặt xong. Dân chúng rủ nhau ra ruộng trồng dưa hấu, bán cho kịp Tết. Một bà lão lui cui bỏ hạt dưa giống xuống dòng đất đã dọn sẵn. Lão đảng trưởng Khăn Đen đến gần, cố ra vẻ thân mật như người cùng xóm. Lão rình phía sau lưng bà lão, rồi nhảy tới, gã như cọp vồ mồi. Cọp đó! Bà lão giật mình, đứng dậy rồi dây lại. Quỷ hè! Rồi chợt nhận ra người vừa trêu ghẹo là kẻ xa lạ. Bà hỏi, ông là ai? Kỳ cục quá! Lão đáp, tôi trồng dưa ở xóm Thạch Đông, bà quên rồi sao? Xứ này đâu có cọp. Bà lão nói, không có cọp nhưng có ma. Hồi tối, ma hiện về ở núi Lăng. Bao nhiêu binh sĩ đằng cựu theo phò ông Mạc Lệnh Công, Mạc Thiên Tứ, kéo nhau về. Lão nghiêm sắc mặt, hỏi nhanh, sao bà biết? Trời ơi, cả xóm đều hay, lửa từ trên trời xẹt xuống từng cục đỏ lòm. Sừng núi nghe ầm ầm như cát bay đá chạy. Lão mừng thầm vì chưa ai hiểu được chuyện quật mồ, nhưng bà lão tiếp. Hồi sáng hai cha con hai lớn cho biết rằng xóm này làm nhiều điều sái quấy nên người khuất mặt quở trách. Hai lớn nào kìa? Vừa nói, lão đảng trưởng vừa gợi ý cho bà lão. Lão hiểu rằng hai lớn chính là kẻ đã đến ngôi mộ rình rập từ hồi hừng sáng. Bà lão đáp, hai lớn cỡ này bệnh, ông quên rồi sao? Tía thằng Mến đó. Lớn làm nghề thầy bói, tử vi, coi phong thủy. Nhà ông ta đằng kia kìa, sát lộ xe, trước nhà có hai gốc mai bạch. Lão nói, để tôi lại đó cho biết, luôn đặng nhờ ông ta cúng sao hạn cho vợ tôi. Thôi tôi đi ngang bà. Vừa đi chừng 10 bước, lão nghe giọng nói phía sau. Bữa nay ông trở chứng rồi đó. Lão nhận ra giọng nói của tên Lâu La nên nói đùa. Làm gì mà theo tao? Nè, tối nay đúng 7 giờ, mày nhớ kiếm cho tao chừng 2 cái bao bố, có tiền sẵn đó không? Nếu túng tiền thì cứ ăn trộm, cần thiết lắm. Dùng phụ cận chợ Hà Tiên nổi danh là Đất Phật, mặt trời vừa khuất dạng là tiếng trống thu không nổi lên. Nhiều ngọn đồi tuy nhỏ bé, nhưng có 5-6 kiển chùa rêu phong theo kiến trúc Trung Hoa, xây cất từ 200 năm về trước. Như thường lệ, thằng Mến thắp nhang trên bàn thờ Phật thỉnh chuông, rồi nó nhắc cái thang khá cao, đem qua bàn thờ ông Bổn. Nó nhắc nhở, ba ơi, tới giờ tụng kinh rồi. Lão Hai Lớn nói cắt, ừ, tao nhớ rồi. Sau khi thắp nhang trên bàn thờ ông Bổn, thằng Mến xuống thang, đem cái thang dẹp bên vách. Hai Lớn nói cắt, để đó cho tao. Thằng Mến càng ngạc nhiên, dạ, con thắp nhang rồi. Mày cãi hoài, chiều nay là buổi đặc biệt, dính dáng tới số phận gia đình mình. Nói xong, Hai Lớn vào trong buồng, thay áo sạch sẽ rồi trèo lên thang. Lão đã yếu sức nên đôi chân hơi run, khiến cái thang nhịp khe khẽ vào cái trang thờ ông Bổn. Thằng Mến chạy tới vịn thang. Nó chưa hiểu tại sao cha nó chiều nay bỏ qua thời tụng kinh chiều. Là người cư sĩ tu tại gia, cha nó luôn luôn đi chùa Phù Dung vào ngày Sóc, ngày Vọng và 5-6 năm liên tiếp, chưa bao giờ bỏ qua thời kinh chiều, dẫu là khi đau ốm. Bà nó lên bàn thờ ông Bổn để làm gì? Nó không dám hỏi, sợ bị rầy. Từ trên cao, giọng khàn khàn của lão Hai Lớn khấn vái nghe mơ hồ. Thằng Mến nghiêng tai, nhưng chẳng tài nào hiểu rõ, vì ba nó khấn vái lầm râm, tiếng to, tiếng nhỏ đứt quãng. Lão là qua năm Việt, qua Nam Dương, cầu xin, đền ơn, chết cũng vui lòng. Lát sau, lão Hai Lớn xuống thang, bước chậm rãi. Lão nói gắt như ra lệnh, qua nhà kế bên coi mấy giờ. Thằng Mến trở về nói, đồng hồ hư rồi. Lão Hai Lớn thắp thêm một nấm nhang, ra ngoài sân rồi khấn vái. Ông lão lá, lão nói, con vô nhà đốt nhang rồi ra đây. Thằng Mến vâng lời cha, cầm nắm nhang, đứng sớ rớ. Vái ai ba? Con nên cầu nguyện ông lão lá. Lão lá là tiếng mà mình dùng để xưng hô tặng cho ông Bổn. Ông Bổn là ân nhân, phò hộ tất cả những người quê kiều đi lập nghiệp ở xứ ngoài. Ông cố mày trước kia ở Tiều Châu Phủ, tỉnh Quảng Đông, đời này qua đời kia, gia đình mình thờ ông Bổn. Nhiều người quên nguồn gốc, chẳng hiểu tổ tiên là ai. Bởi vậy thiên hạ chê bai cho rằng họ để thất lạc ông Bổn. Ông đó tên là Bổn hả ba? Nói bậy hoài, tên thật của ông là Trịnh Hòa, thừa lệnh vua nhà Minh đi kinh lý khắp các nước để săn sóc những gia đình quê kiều nghèo túng. Khi ông Trịnh Hòa mất, nhà vua phong cho ông chức Bổn Đầu Công. Bàn thờ này có từ đời ông cố mày, ông còn để lại một cái tróp. Tróp là cái gì? Là cái hộp bằng cây, lớn lên mày hiểu cái tróp đó. Mày được quyền mở ra coi thử. Trong đó ghi rõ chuyện rồng nằm trước cửa thì là gia đình mình khá. Bây giờ tới giờ rồi. Bóng tối lan tràn cảnh vật, lão Hai Lớn đến bên cạnh đứa con duy nhất, vuốt ve nó. Cử chỉ ấy càng làm cho thằng Mến vừa cảm động, vừa sửng sốt. Ba nó thương nó nhiều, xưng hô khi vậy khi khác, mày tao hoặc ba với con. Bàn tay ba nó run run. Bỗng dưng ba nó la quảng, cái gì trên bàn thờ kìa? Ông Bổn hiện về. Thằng Mến trố mắt. Trên bàn thờ ông Bổn, lửa xuất hiện, vàng lườm, tròn cỡ bàn tay nắm lại. Làm sao chuyện linh thính lại có thể xảy ra vào thời đại này được? Thằng Mến chưa bao giờ tin nơi ma quỷ hoặc điều hiển hách của thần linh. Từ lâu rồi, nó quan niệm rằng người chết là hết. Nó đã nhận ra sự thật nên vội trấn an. Ba ơi, lưu nhang phát cháy. Lão Hai Lớn chắp tay xá lia lịa. Lão Lá dạy cha con tôi điều gì? Thằng Mến nói, ba ơi, tàn nhang rớt xuống mớ chân nhang cháy theo, vậy thôi. Mỗi lần chân nhang cháy hoài, bởi vì chân nhang quá nhiều nhang xấu, đốt cháy chưa hết. Ba đừng sảng sốt. Như theo dõi ảo tưởng kỳ diệu nào đó, Lão Hai Lớn vẫn nói mơ màng. Lão Lá dạy cha con tôi phải lên đường tới núi Lăng để tìm kho tàng ở ngôi mộ của ông y sư, phải chăng? Tụi nó đông lắm, cha con tôi làm sao chống cự nổi. Phải rồi, hừng đông, tụi nó trở lại quật mộ, cha con tôi nên đi lập tức, sớm hơn bọn nó, phải không, Lão Lá? Nghe tới đó, thằng Mến hơi giận, ba nó ăn nói vô ý vô tứ, tuy rằng xóm này nhà cửa thưa thớt, nhưng biết đâu rừng có mạch, vách có tai, nếu người qua kẻ lại nghe lớn được thì nguy hại biết bao nhiêu. Nó nghĩ đến trường hợp những người bị hành xác. Xóm này có tới hai người lên xác ông bổn. Họ múa tay chân, cắt lưỡi, dùng dao bén mà rạch vào tay cho chảy máu, để trừ tà ma. Trước khi trở thành người xác, họ ưa nói lảm nhảm, hay là ba nó mang bệnh, vì quá mê tín mà lên xác. Nó càng dán, ba ơi coi chừng, để con bắt thang lên bàn thờ ông bổn, mớ chân nhang cháy lụng hết rồi, bằng không thì con múc nước mà rưới lên thì nó tắt queo. Trên bàn thờ chẳng còn gì lạ cả. Trời tối sắp chuyển mưa, nếu mệt, ba nằm xuống mà nghỉ cho khỏe rồi con rước thầy bắt mạch, hút thuốc cho ba uống. Lão Hai Lớn lạy ba lần rồi ngước lên. Kìa! Trăm lại Lão Lá, tôi là kẻ phàm mắc thịt, xin Lão Lá nhủ lòng thương xót. Mến ơi, quỳ xuống lại. Lão Lá hiện về trên bàn thờ kìa, lạy cho lẹ đi con. Thằng Mến nhìn kỹ, suýt té xỉu. Trên bàn thờ ông bổn, rõ ràng một lão đầu quấn khăn đen, mặc áo đen đang ngồi. Ông lão khuất trong bóng tối, nhưng đôi mắt sáng quắc. Ông ta là người bằng xương bằng thịt, và thằng Mến biết rằng nó đang tỉnh táo chớ nào phải nằm chim bao. Ông lão quấn khăn đen, huy ngọn dao sáng ngời. Thằng Mến như chợt hiểu điều gì nên quay mặt, với ý định truy hô cho cò bót và người hàng xóm đến tiếp cứu. Nó đứng dậy há miệng la lớn. Bớ mã tà, tụi khăn đen! Từ lúc ấy nó ú ớ, một cái khăn đã nhét vào miệng nó do bàn tay to lớn đen đúa. Hai tay thằng Mến đau nghiến, bị khóa lại. Lão Hai Lớn ngã ngửa khi thấy hai người lạ mặt xuất hiện. Cái bóng đen mà Lão Hai Lớn ngỡ là ông bổn trên bàn thờ dục bay xuống. Biết ta chưa? Nếu cha con ngươi lên tiếng cầu cứu thì ta giết lập tức. Hai cha con Hai Lớn đành chịu thúc ké. Ông lão khăn đen nói, đủ rồi, trói làm gì, nó đâu dám chạy. Mình lấy độc trị độc, mời hai cha con nó ra ngoài mộ để làm việc. Sau khi được mở trói, Hai Lớn và thằng Mến đứng im, nhìn nhau. Thằng Mến hiểu ngầm rằng cướp biển khăn đen đã theo dõi hai cha con nó suốt ngày, đã rình ngoài vách lúc mới vừa sụp tối và lẻn vào nhà, lên ngồi trên bàn thờ lúc nó thắp nhang. Ghê thật! Nó nói bập bẹ, mấy ông tha tội cho cha tôi. Bọn Lâu La huy ngọn dao, tới ngôi mộ rồi nói chuyện sau, đi. Lão Hai Lớn ho vài tiếng khàn khàn, nước mắt tuôn tràn. Bọn Lâu La ra lệnh cấm không cho ông ho, tất cả đều ra sân. Vài chiếc xe lôi đưa hành khách đi chợ Hà Tiên đến biên giới Việt Miên. Ông lão khăn đen cằn nhằn với bọn Lâu La, cứ để hai cha con nó đi tự nhiên, tụi bay dở quá, nên đề phòng trường hợp thiên hạ theo dõi. Bây giờ mình chia ra hai tốp. Rồi lão khăn đen nói với cha con Hai Lớn, hai người phải tới núi Lăng, tôi chờ. Nếu tới trễ nải hoặc chạy trốn thì bị xử tử tại trận. Hai cha con phải đi xen nhau chừng nửa thước, chẳng được nói chuyện riêng hoặc làm dấu hiệu kêu cứu. Lão Hai Lớn đáp, núi Lăng rộng mênh mông, tôi biết mấy ông chờ tôi tại đâu, chỗ nào cũng là rừng. Lão khăn đen đáp, bạn già với nhau mà sao ông cứ đùa giỡn như con nít. Cứ tới chỗ quật mồ hồi sáng, tại sao hồi sáng cha con ông biết tới rình lén? Vô tình, lão Hai Lớn lẩm bẩm, ban đêm con mắt tôi yếu kém, khó tìm đường xá. Ngôi mộ của ông lão y sư ở gần cái hố treo leo, phải chi mấy ông cho phép tôi đốt đuốc. Lão y sư à, cái tên nghe lạ quá, lát nữa hay. Lão khăn đen bước nhanh phía sau lưng lão hai lớn để thúc hối, cả bọn băng qua lộ xe đến khu rẫy dưa hấu, và người nông dân còn thức trăng tròi dưa. Phía sau núi lăng, vài tiếng mõ vọng lại, đó là mõ của đám người làm rẫy ở sát gian rừng trên sườn đồi. Họ muốn hăm dọa bầy heo rừng từ sườn đồi phía Tây thường kéo qua phá hại mùa màng. Ông lão khăn đen bước lẹ làng, lúc qua cầu, lão cứ co chân nhảy, và lão đi tắt, bất chấp mấy cái hố sâu thăm thẳm. Ngôi mộ đã hiện ra, nói đúng hơn, đó là hang đá hé miệng, kín đáo. Lão khăn đen thật xứng đáng làm đảng trưởng và giữ được phong độ lúc trai tráng. Lão đến nơi trước hơn ai hết, tìm ngọn cây mà trèo lên chờ đợi. Lát sau, một đứa lâu la đến trước miệng hang đá, nhìn quanh quẩn. Hắn sốt ruột, đưa ngón tay vào miệng hít còi. Lão khăn đen nói gắt, thằng nào đó muốn chết hả? Tên lâu la giật mình ngẩng đầu lên, ủa, đại huynh tới đây hồi nào? Im cái mồm, mày ngu quá. Tên lâu la hỏi, thưa đại huynh dạy điều gì, em tuân theo điều ấy. Thí dụ như hồi nãy, lúc đại huynh trèo lên bàn thờ ông bổn, thì tụi tôi rình nghe ngoài sân. Lão khăn đen lắc đầu, hai cái bao bố đâu rồi? Hồi trưa tao dặn tụi bay kiếm cho kỳ được hai cái bao bố. Để đựng vàng bạc phải không đại huynh? Em tới mấy nhà gần đây để nài nỉ mua lại, nhưng họ không chịu bán. Mùa này họ không đủ bao bố đựng tiêu sọ, đâu có dư mà chia chác cho chúng ta. Em ăn cắp được hai cái bao để gần đây. Vậy thì em lấy bao bố lại đây. Vàng bạc gì mà đựng hai bao bố? Lão khăn đen nói, rõ ràng mày là đứa con nít. Cái bao bố dùng vào công chuyện khác, để đựng vàng bạc nắm mồ quan này và cũng để thanh toán kẻ nào phản bội. Tên lâu la cảm thấy ớn lạnh xương sống. Đảng cướp khăn đen ít khi nào giết người bằng gươm bằng giáo. Họ cứ biết xô quân thù xuống biển khơi, làm mồi cho cá mập. Tên lâu la chưa hiểu dụng ý sâu xa của chủ tướng. Hắn cho rằng lão khăn đen muốn nêu ra kỷ luật nghiêm minh. Sau khi gặp kho tàng, nếu ai gian tham dành phần quá nhiều thì chủ tướng quăng xác xuống biển. Thằng Mến đến trước cửa hang, dừng lại. Lão khăn đen nhảy xuống nói, đứng chờ tôi đó. Thằng Mến chắp tay mà thưa, đêm khuya tăm tối như vậy, chắc cha tôi đi lạc đường. Mày cứ an tâm, ba mày giỏi hơn tao mà. Tao là đứa ăn cướp biển dốt đặc cán mai, thấy đâu có của hoạch tài là tới. Thưa ông, ba tôi già yếu lắm, nhưng mà thông minh. Biết ngôi mộ ông y sư, ông lão y sư gì đó. Lát nữa, ta mời ông làm quân sư cho đảng cướp. Đối với tao thì ngôi mộ này là đống xương của thằng vô danh đi theo phò tá ông Mặc Cửu. Lão hai lớn nói khe khẽ, đây là ngôi mộ, phải không mấy ông? Tội nghiệp tôi quá, đường núi tối tăm, tôi vấp mấy lần. Lão khăn đen nói, đây rồi, ngồi xuống đi. Rồi nói với bọn lâu la, đem cây đuốc đây cho tao rồi tụi bay lên ngọn cây mà ngồi canh tụi lính ma tà. Bọn lâu la vẫn chưa hiểu. Rồi ai lo tiếp tục quật mồ, nếu gặp vàng bạc thì sao? Lão khăn đen nói gắt. Tụi bay ngu quá, mộ xưa xây bằng ô dước, cứng như đá. Nếu đập sáng đêm chưa chắc phá ra được, mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Tao mời ông già này làm quân sư. Bó đuốc cháy bập bùng, hai ông lão và thằng Mến vào hang đá. Bầy dơi bị động ổ, bay sập sận, chui ra ngoài. Ông lão khăn đen nói, nếu gặp kho tàng, tôi hứa chi cho cha con ông một phần xứng đáng. Điều quan trọng là ông nên thành thật cho tôi biết ngôi mộ này của ai, muốn chui vào thì làm cách nào. Tại sao ông Mặc Cửu, ông Mặc Thiên Tứ là chúa tể, là tổng binh đô đốc xứ Hà Tiên mà không được chôn cất trong hang này? Cha con hai lớn mừng thầm vì tạm thời họ thoát nạn. Ban nãy lúc đi dọc đường, họ ngờ rằng sẽ bị bắt cóc, xử tử. Từ phía đáy hang, vang ra tiếng rền rền như có ai đánh trống đánh chuông. Lão khăn đen hỏi, ai vậy? Hai lớn đáp, đó là thạch nhũ, nước từ vú đá rớt xuống nghe rền vậy thôi. Bây giờ thằng con trai này cầm búa phá thử cái nắp quan tài. Lão khăn đen vừa nói vừa hất hàm, khiến thằng Mến run sợ, Nó nhăn mặt: "Thưa ông, cây búa ở đâu?" Lão ta nói: "Cứ lượm một cục đá to mà đập như cái búa, lẹ đi." Sau khi ngó kỹ ngôi mộ, lão hai lớn nửa mừng nửa lo. Cái ý nghĩ rồng nằm trước cửa vẫn ám ảnh lão ta. Nước từ thạch nhũ rơi bì bõm, lão tin rằng thạch nhũ đã có từ lâu đời. Nước rơi xuống khoét nền hang đá, tạo một lỗ sâu quắm, ăn thông xuống đất, luồn ra bờ biển. Ở thạch động gần biên giới, thiên hạ có nhắc lại giai thoại trái bưởi. Họ bỏ trái bưởi viết chữ ngoài vỏ bưởi để làm dấu. Hang sâu thăm thẳm mất hút trái bưởi xuống âm ti. Nhưng ngày sau, bọn ngư phủ ngoài biển lại vớt được trái bưởi ấy, mặc dầu từ thạch động đến biển đường xa đôi ba cây số. Cái hang này rõ ràng là hang rồng, kiểu con rồng còn nằm trong ao trong dũng mà chờ thời dậy, kịp khi bay bổng lên chính tầng mây. Ngoài ra, biết đâu cái kho tàng chính thức lại được chôn giấu từ ngày xưa ở phía thạch nhũ, chớ trong quan tài này chẳng có món gì ráo. Các thầy địa lý ngày xưa thường dùng địa điểm ngụy trang. Ngôi mộ là vùng đất rộng hàng mẫu đất, lắm khi mộ bia để nơi này, nhưng cái xác chết lại chôn cách xa hàng trăm thước. Thằng Mến lượm tảng đá khá to, đập xuống cái nắp quan tài. Nắp quan tài vẫn trơ trơ, lão hai lớn nói: "Thưa ông, nắp quan tài đã hư rồi." Lão Khăn Đen nói: "Hé một lỗ nhỏ, vừa để đút bàn tay vào mà thôi, làm sao mình moi móc tất cả vàng bạc bên trong. Tôi muốn làm thế nào cải tung nắp quan tài, một người trong bọn chúng ta nhảy xuống lục soát từng lóng xương khô." Lão hai lớn lắc đầu: "Thưa ông, nắp quan tài có phủ một lớp ô dước cứng như đá, khó đập lắm."
"Cứ đập thử."
"À, ô dước là cái gì?" Trong khi thằng Mến lui cui đập mớ ô dước khô cứng, lão hai lớn giải thích cho biết ô dước là loại cây đặc biệt, người ta chặt ra từng khúc ngâm vào nước để lấy mủ. Mủ ô dước khi đông lại thì cứng hơn xi măng. Lão Khăn Đen nói: "Vậy thì lâu quá, ta cứ ra tay." "Nè, thằng kia, lại đây, tên gì?"
Thằng Mến đáp: "Dạ, tôi tên Mến."
"Ờ, thằng Mến, mày cởi áo ra, chung vô nắp quan tài."
Thằng Mến nói: "Trời ơi, cái lỗ nhỏ xíu, chung không lọt, đốt thêm ngọn đuốc nữa thì quả may."
Lần đầu tiên trong đời, thằng Mến làm công việc bạo dạn, phi nhân nghĩa, bất chấp quỷ thần. Nó muốn từ chối vì nhiều lý do, nếu trong quan tài có vàng bạc, lẽ dĩ nhiên bọn cướp Khăn Đen sẽ chiếm đoạt hết. Nhưng nó nghĩ tới sanh mạng của người cha thân yêu, và nó phục nhất là tài trí của người xem tử vi cho gia đình nó. Ngày xưa, hễ rồng nằm trước cửa là gia đình phát tài. Nó khấn vái lăm râm với người khuất mặt: "Xin phò hộ cha con tôi, bọn cướp Khăn Đen đã hãm hại nhiều người, chúng nó dám cả gan phá mồ mã này trước tiên. Ông lão y sư nếu linh thiêng thì giết cho bọn cướp chết thảm thiết, cha con tôi là kẻ vô tội." Để cướp thì giờ, lão Khăn Đen đem vào hang thêm hai ngọn đuốc, nói to:
"Mau đi, mày cứ chung xuống quan tài."
"Thưa ông, cái lỗ này nhỏ quá."
"Mày cãi hoài hả? Cái quan tài có phủ một lớp ô dước cứng như đá, làm sao đập phá được?"
"Nếu mày không nghe lời, tao có cách này."
Ngưng một chập, lão Khăn Đen nói:
"Tao ra lệnh cho cha mày chung xuống, nếu mày muốn giữ hiếu."
Lão hai lớn giục chạy vào hang, hai hàng nước mắt rưng rưng. Thằng Mến an ủi cha:
"Để con chung xuống."
Nói xong, nó thòng hai chân xuống cái lỗ đã khoét xong trên nắp quan tài. Nó mừng quýnh vì chẳng có điều gì khác lạ cả. Nó tưởng mình đang bước trên mớ lá khô, thế thôi. Chân nó đã đứng vững, nó từ từ ngồi xuống mất dạng. Lão hai lớn đứng gần, nhắc nhở lão Khăn Đen:
"Xin ông vui lòng đem bó đuốc ra xa, kẻo khói bay xuống con tôi ngập thở mà chết trong quan tài."
Lão Khăn Đen quắc mắt: "Đứng xa tôi một chút, tạm bộ hả? Ông muốn lại gần để dò xét giành phần với tôi sao? Thằng con ông mà chết ngộp hoặc giấu giếm vàng bạc theo kiểu nhét vô hậu môn hoặc nuốt trong bụng thì khó sống với tôi."
Lão hai lớn cố nhướng mắt, nhìn trừng trừng trong bóng tối. Trong quan tài, vang dội tiếng sột soạt, dường như thằng Mến đang lục lạo, cào cấu món gì. Nó trồi đầu lên, bưới tay ra khỏi quan tài.
"Cái gì nè?"
Đó là một nắm tóc, kèm theo có chiếc lược đồi mồi. Lão Khăn Đen cầm chiếc lược, bẻ thử. Cái lược vẫn còn cứng, lão ta quăng mạnh xuống đất.
Ở Hà Tiên thiếu gì con đồi mồi mà mày đem cái lược đó cho tao?
Lão Hai Lớn nói, thưa ông, nó là loại thất bảo quý hơn xà cừ hổ phách.
Dốc hoài.
Rồi lão Khăn Đen cúi mặt nói vào cái quan tài.
Thằng kia, thấy rõ không? Gặp cái gì thì đem lên cái nấy, đừng lựa chọn gì cho thêm tốn thời giờ.
Bàn tay thằng Mến thọt lên, hai ông lão thất sắc. Đó là cái bàn tay bằng xương với những lóng trắng tinh, dài gấp đôi bàn tay người thường.
Bàn tay thằng Mến hay là bàn tay ma?
Cái bàn tay to lớn ấy rơi xuống nền đá rồi đổi màu, tan rã nhanh chóng.
Lão Khăn Đen hoảng sợ, rút ngọn đoản đao, kề ngay cổ lão Hai Lớn. Nhưng lão Hai Lớn vẫn tin tưởng nơi số tử vi quá tốt của mình.
Lão ta nói bập bẹ, ông đừng làm vậy, tôi nào phạm tội gì?
Lão Khăn Đen nói, cha con ông là phù thủy, muốn giả mù sa mưa để hăm dọa tụi tôi hả? Nó là con ma.
Lão Hai Lớn nghẹn ngào, uất ức đến cực độ, nói to,
Mến ơi, cứu cha!
Thằng Mến nhô đầu lên khỏi nắp quan tài, rồi chung lên, nhảy phóc tới để cứu cha. Cha nó chạy nhanh ra khỏi miệng hang, nói lồng lộng,
bà con ơi, ăn cướp, ăn cướp!
Thằng Mến thấy tình hình đã tới lúc nguy ngập, nó liều một sống một chết, quyết ăn thua với lão Khăn Đen. Lão Khăn Đen lanh trí và ứng phó với thái độ trầm tĩnh. Lão dây lại, đấm mạnh vào màng tang thằng Mến, bọn lâu la thì thào.
Thưa ông, làm cách nào bây giờ?
Lão Khăn Đen nói, nhắc khăn vào miệng thằng già khốn kiếp là xong chuyện, hai cái bao bố đâu rồi?
Tiếng mỏ, tiếng trống vang lên, mỗi lúc một to khắp vùng núi lăng, lan truyền đến thạch động.
Từ trên cây, tên lâu la trẻ tuổi nhất nhảy xuống nói vào tai lão Khăn Đen.
Xe hơi chạy về đây tất cả hai chiếc, đen sáng trưng, chắc là ông cò chợ Hà Tiên vô đây với tụi lính Mã Tà, tụi nó mang đầy đủ súng ống.
Theo lệnh của lão Khăn Đen, mấy ngọn đuốc đều dùi tắt, cả bọn lui cui làm việc trong bóng đêm dày đặc, vài tên lâu la nói chuyện thì thào qua lại.
Họ chuẩn bị bao giây, tụi mình đây đứa nào cũng mang tiền án, nếu bị bắt nữa thì ra Côn Đảo ở tù khổ sai chung thân.
Phải chi hồi chiều mình bố trí vài đứa, giả vờ đánh cướp chợ Hà Tiên thì hay biết mấy. Bọn lính Mã Tà sẽ lập tức quay xe, trở về chợ, mình đủ thời giờ rút lui về biển khơi.
Lão Khăn Đen đi tới đi lui, vui mừng vì trời quá tối, và ngọn núi lăng tuy bé bỏng, nhưng còn nhiều nơi dung thân. Dân chúng ở mấy ngọn đồi phụ cận đều giữ thái độ bất can thiệp, ai nấy đều đóng cửa, tắt đèn. Thật ra, họ nào phải vô tình, thiếu tình đoàn kết thôn xóm. Xưa nay, bọn cướp tới nơi nào thì luôn luôn đốt đuốc, bắn súng thị oai. Đằng này, đảng cướp Khăn Đen quá hiền hậu.
Lão Khăn Đen nói, tụi bay câm miệng cho tao nhờ, tụi cò bót, tụi lính Mã Tà sẽ trở về chợ sau khi thấy ở vùng núi lăng chẳng xảy ra vụ trộm cướp nào hết. Dân chúng ở đây cho rằng kẻ tri hô kêu cứu lúc nãy là điên khùng. Đó là tiếng kêu vô duyên của thằng con nít hỉ mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa.
Giọng của lão Hai Lớn vang lên. Đồ khốn kiếp, mày giết ta cho rảnh, ta không muốn sống nhục nhã. Giết ta thì giết chứ đừng chửi xiên xéo kẻ sa cơ thất thế. Bọn mì là phượng tiểu nhân.
Lão Khăn Đen nói, tụi bay tệ quá, đứa nào nhét khăn vô miệng thằng cha già đó.
Nhét kiểu gì mà thằng chả la ong ống như chó sủa trong tỉnh.
Tên lâu la vội mở bao bố, đấm mạnh lên đầu lão Hai Lớn.
Chết chưa chôn đó, đừng làm phách, nặng quá, kiếm cái hố nào đó mà quăng xuống cho xong.
Lão Khăn Đen nói, mình ở ngoài biển thì về biển chứ về đâu. Đứa nào lanh chân chạy xuống ghe, sửa soạn bườm và chèo. Ở đây không có hố. Nếu quăng bậy bạ rủi cha con nó sống nhăn tố cáo bọn mình thì sao? Ráng mà giác.
Vài tiếng súng nổ chát chúa phía sau lưng, khiến bọn lâu la hăng hái tin tưởng nơi kế hoạch của lão Khăn Đen, nói,
đừng chạy bậy mà thất lạc.
Hai đứa vác bao bố cằn nhằn. Ráng chờ tụi tôi, nặng quá, tụi nó cựa quậy trong bao, giết phức cho rảnh nợ.
Lão nói, đâu được. Điều quan trọng không phải là giết tụi nó, cha con nó đâu đủ sức đâm chém bọn mình, bằng cớ rõ rệt là nếu mình mở bao bố ra thì cha con nó cò dò chạy trốn. Nên thủ tiêu, làm thế nào cho mất xác tụi nó, để tụi lính Mã Tà hoảng sợ, rối trí, chẳng tài nào hiểu được chúng mình là kẻ quật mồ. 10 ngày nữa, bọn mình trở lại, tìm ngôi mộ khác, thiếu gì.
Khi cả bọn đến mé biển thì hàng chục ngọn đèn.
Rồi hắn nhét cái khăn tận cuốn họng lão Hai Lớn, Lão thở hồng hộc ú ớ, cái miệng bao bố được buộc lại kỹ lưỡng.
Thằng Mến cũng chịu chung một số phận như cha nó, nghe và hiểu những gì đã xảy ra. Bọn cướp biển bắt trói, nhát khăn vào họng cha con nó, bỏ vào bao bố rồi buộc miệng bao. Chúng định thủ tiêu hay bắt cóc đem về hải đảo xa xôi nào đó mà tra tấn chăng? Nó buồn bực vô cùng khi biết cha nó bị sỉ vả.
Giọng tên Lâu La nói tỏ rõ, thằng cha già này rụng răng hết rồi nên nhét khăn vô miệng thì khăn tuột ra.
Lão Khăn Đen nói, đừng đùa giỡn nữa, đứa nào chạy lên ngọn đồi thám thính, tao nghe dường như xe hơi đã tắt máy.
Đó là tụi nó xuống xe, tách súng đi bao vây tụi mình đó.
Lát sau tên Lâu La cho biết, hai chiếc xe hơi đậu lù lù ngoài đường cái, tắt đèn pha.
Lão Khăn Đen nói, phải im lặng, mình còn về.
Bọn Lâu La nói, thưa đại ca, về đâu? Còn hai cái bao này?
Giác pin đã quét trên sườn núi lăng, Lão Khăn Đen ra lệnh.
Ra biển cho mau, nhớ tụ họp tại Hòn Phụ Tử.
Hòn Phụ Tử là hai mỏm đá dính liền nhau ở cách bờ biển Hòn Trong chừng vài trăm thước. Từ chợ Hà Tiên đến Hòn Trong, gặp gió xuôi, thuyền buồm chạy chừng hai lèo, tức là non 15 cây số ngàn. Lão Khăn Đen xuống thuyền, thúc hối bọn Lâu La lần chót.
Chiếc thuyền chở lão ra khỏi bờ chừng non 50 thước, lão đứng thẳng người trước mũi thuyền. Dùng núi lăng vẫn đen ngòm, mấy ngọn đèn pin di chuyển qua lại rồi mất hẳn.
Lão thở phào, thế là qua tai nạn. Rồi lão nói với tên Lâu La đang giữ lái.
Đếm giùm tao coi, tất cả 6 chiếc thuyền, họ ra đầy đủ chưa, tao già rồi, con mắt yếu kém.
Tên coi lái dây mặt ra phía sau, đột nhiên kêu rú.
Ủa, cái gì mà nước văng vàng lườm như vậy?
Hai đốm vàng lườm, xanh lè.
Lão Khăn Đen nói, nước biển ban đêm lấp lánh như vậy, mày quên rằng, ở vùng biển nước quá mặn này, hễ đi biển thì xem như lửa xanh lè trên mặt biển.
Thưa đại ca, đó không phải thứ ánh sáng xanh lè như con rắn bò trên mặt biển, hai cục gì vàng khè xanh lè.
Lão lắc đầu, mày nằm chim bao hả? Hồi nãy ma hiện trong ngôi mộ, thò tay lên, mấy ngón tay trắng xóa, bây giờ lửa hiện trên mặt biển.
Hai cha con thằng đó quả là phù thủy.
Mày xả dây lèo, chờ mấy chiếc thuyền phía sau.
4 chiếc thuyền từ từ lướt tới, Lão Khăn Đen hỏi, tụi bay thấy điều gì lạ trên mặt biển không?
Một tên Lâu La ở chiếc thuyền bên cạnh giục nói, thưa đại ca, hai cái bao bố đã rớt rồi chìm xuống biển.
Lão Khăn Đen dậm chân trên sạp thuyền.
Ai ra lệnh cho tụi bay quăng cha con nó xuống biển? Tụi bay là chúa đảng hay tao là chúa đảng?
Tên Lâu La phân trần.
Tại thiếu người coi chừng, tụi tôi quăng hai cái bao bố xuống sạp giáng rồi thì sổ buồm cho thuyền chạy. Thuyền nghiêng qua một bên, cha con tụi nó cựa quậy, sóng vỗ mạnh.
Lão Khăn Đen nói, tao hiểu tất cả hai cái bao bố lăn tròn rớt xuống biển.
Tại tụi bay không kềm giữ lại, mau dây mũi lại cho Hà Tiên cho tao.
Trong đêm tối, tiếng nói của chú đảng Khăn Đen vang ra như lời truyền của một hung thần.
Sóng vỗ ào ạt vào mạn thuyền, thuyền nghiêng sát mặt nước như chỉ còn gang tấc là đắm ngay. Bọn Lâu La im lặng, khiếp vía. Lão chú đảng tuy gầy yếu, ăn mặc thô sơ nhưng đáng kính, đáng phục. Tại sao lão ta lại trở về chợ lập tức?
Một mưu toan xuất quỷ nhập thần gì đây chăng?
Thừa lúc các thương gia quên đề phòng, cho rằng đảng cướp Khăn Đen đã bị truy nã, chạy như chuột ra khơi, thì đảng Khăn Đen trở lại lúc mặt trời chưa mọc.
Lão cứ đứng chống nạnh, đoàn thuyền tiến dần vào bãi biển, ánh đèn chợ Hà Tiên như còn sáng tỏ gấp bội. Đột nhiên lão Khăn Đen nói,
bậy quá, về đâu chuyện này thêm rắc rối.
Thọ muốn bắt cha con nó đem ra Hòn Phụ Tử để điều tra, rồi thả về sau khi giam cầm chừng vài tháng.
Tội nghiệp, cha con nó có tội tình gì mà tụi bay xử tử như vậy? Tao buồn biết chừng nào.
Thằng Mến từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời rọi xuống chói chang. Nó chưa hiểu những gì đã xảy ra. Nó nói lảm nhảm, cho tôi uống nước ngọt.
Rồi vì mệt lả, nó nhắm mắt. Hai chân nó bỗng dưng rút lại, như có ai nắm vào bắp thịt mà dặn mạnh. Nó la quảng, trời ơi trời!
Hai hàng nước mắt tuôn trào, nó cựa quậy thêm cho bớt đau.
lần này vừa mở mắt, nó mới hiểu rằng đây không phải nhà của nó. Trên đầu nó không có mái nhà, mây trôi từng đợt, đỏ bầm. Xung quanh nó, gió thổi lồng lộng và dưới chân nó không có chiếc chiếu nào cả. Đó là bãi bùn, từ xa xa tiếng máy tàu, máy xe nổ đều đều. Nó cố gắng đưa tay lên, may thay nó bắt đầu cử động được. Nó nghiêng mặt, nắng rọi xuống rát bỏng. Vài bóng dáng thân thuộc hiện ra chập chờn, vật gì xanh lè che ngay trước mặt. Chân nó co lại đau điếng. Nó ngồi dậy như cái lò xo búng lên. Chao ôi, một con cò trắng đang nghiêng mỏ, mổ xuống. Nó nói to, à, đây là Đông Hồ, trước mặt chợ Hà Tiên. Tại sao một mình tới đây? Và hình ảnh chập chờn trước mặt, nó sực nhớ đến cái bao bố. Tại sao nó phiêu bạt tới đây, và cha nó ở đâu? Đúng rồi, bọn cướp khăn đen bỏ hai cha con nó vào bao bố, quăng xuống biển. Cha nó đã chết, là mồi cho cá, vì sức già làm sao phá tung miệng bao bố ra được. Nó nhớ rõ, khi cái bao vừa rơi xuống biển, nó dùng hết sức lực để cựa quậy, trối chết. Cùm tay nó còn in hẳn dấu bầm tím, sợi dây đứt nhưng da thịt rướm máu, và có lẽ nhờ hai tay được rảnh rang mà nó phá tung miệng bao bố, rồi trôi dạt theo ngọn thủy triều, tấp vào Đông Hồ. Nhớ đến thân phận mồ côi, nó kêu than ngửa mặt nhìn trời. Ba ơi, thà là con chết luôn với ba. Vừa lúc ấy, thằng Mến nghe tiếng gọi to.
Ai đó? Làm gì mà nằm trên bãi sướng quá vậy? Điên rồi hả?
Nó gượng ngồi dậy và đứng thẳng lưng, nhưng nó té quỵ xuống bãi, úp mặt vào bùn. Nó dây mặt, từ xa, thấp thoáng vài chiếc thuyền đánh cá, người trên thuyền đã chú ý dừng chân và nhảy lên bãi. Thằng Mến quơ tay, làm dấu hiệu cầu cứu. Họ khiêng nó lên thuyền, hỏi han lý lịch. Thằng Mến nói, nhà tôi ở gần núi Lăng, đêm rồi cha con tôi bị bắt, cha tôi chết ngoài biển, tôi thì may mắn.
Chuyện bọn cướp khăn đen là đề tài nóng hổi đang được dân chúng chợ Hà Tiên bàn tán. Mấy người chài lưới tỏ ra dè dặt. Họ cho rằng nếu tri hô lên thì cò bót sẽ mời tới điều tra phiền phức. Và làm như vậy chỉ có hại cho thằng Mến. Họ nhớ rõ.
À, em là con hai lớn. Bây giờ đưa em về nhà được không? Coi chừng thiên hạ làm khó làm dễ.
Thằng Mến gật đầu. Tôi như kẻ chết chưa chôn. Bà con muốn làm sao cũng được miễn là êm chuyện. Đói quá.
Mấy người chạy lưới đưa thằng Mến lên thuyền, mặc quần áo cho nó. Sau khi được sưởi ấm và uống chút nước ngọt, nó cảm thấy khỏe khoắn. Thuyền ra vàm Đông Hồ, đến gành đá phía bắc gần con đường mòn chạy lên núi Lăng. Thằng Mến đau xót vô hạn. Đêm qua, cha nó đã được khuân vác theo con đường đến bên ấy, rồi ra khơi, biệt tích. Nó lấy tay lau nước mắt, trông ra khơi, nói thì thào. Còn xác cha tôi, bữa nay chắc là...
Mấy người chài lưới đã hiểu ý.
Chưa đâu, sớm lắm là sáng mai hoặc sáng mốt. Thế nào tụi tôi cũng thấy xác cái bao bố. Chừng đó tụi tôi cho hay, nước thủy triều chảy về đây mà.
Thằng Mến được đưa về nhà, mấy người chài lưới căng dặn.
Đêm rồi cò bót và lính Mã Tà nghe phong thanh bọn cướp khăn đen trở về phía núi Lăng, vậy thôi. Em cứ ra về, tỉnh táo, chẳng ai biết chuyện em bị tụi nó bắt, nên tịnh dưỡng sức khỏe.
Lời chăm sóc an ủi đượm vẻ chân thành ấy làm sao xóa tan được bao nhiêu âu lo trong tâm não thằng Mến. Nó nhớ tới cha. Cha nó đã rã xác, vong hồn phảng phất đâu đây. Bàn thờ ông bổn lạnh tanh, mớ chân nhang cháy lụng từ hôm trước, hóa ra than tro. Nó đặt ra nghi vấn. Lão già chúa đảng cướp khăn đen đã len lỏi vào nhà, trèo lên bàn thờ từ lúc chạng vạng. Chính lão ta đã châm lửa, đốt cho mớ chân nhang cháy thành ngọn, gây ra hiện tượng quyền bí để áp đảo tinh thần, rồi sẵn dịp bắt cóc hai cha con nó, dẫn đến núi Lăng. Mấy chiếc xe chở đá hầm dôi, mấy chiếc xe ngựa đưa hành khách lần lượt qua lại trước nhà. Nó tủi thân vô cùng, vội khép cửa. Trong phút giây, nó muốn liều lĩnh đến báo cảnh sát, tố cáo bọn cướp khăn đen để trả thù cha. Nhưng nó sực nhớ đến vụ quật mồ ông lão y sư, bàn tay nó trở nên lạnh ngắt. Nó đã sờ vào mớ xương, mớ tô chén, tẩm liệm trong quan tài. Phải chăng
dòng lão y sư muốn báo oán gia đình nó. Nó gạt nước mắt, bắt thang trèo lên bàn thờ ông bổn thắp nhang khấn vái. Bên cạnh cái lư nhang, cái tróc đen thui nằm sờ sờ đó. Nó chực nhớ đến lời cha nó chỉ, tróc này là kỷ niệm của ông bà xưa kia đem từ bên Trung Hoa qua Việt Nam, trong tróc có tờ di chúc ghi câu rồng nằm trước cửa. Câu di chúc đó đã giết cha nó, buồn quá, chẳng lẽ oán giận ông bà, chửi rủa ông bà thì đâu phải đạo. Thắp xong mấy nén hương, nó xuống thang, xuống bếp nấu cháo ăn đỡ lòng, rồi nằm xuống bộ ván, lim dim đôi mắt. Có tiếng gõ cộp cộp trên bộ ván. Nó giật mình dụi mắt. Ai đó? Con Lài, đứa con gái thầy cai tổng, lú đầu vào nói khẽ. Em đây mà, anh đừng nói lớn tiếng. Em lén ba má tới đây thăm anh. Anh đang uống gì chưa? Nghe thiên hạ nói rằng bọn Khăn Đen tới chợ Hà Tiên. Em sợ quá. Ở đây bình yên hả? Ba của anh đâu rồi? Thằng Bến ngồi dậy, con Lài tiến vào nhà ngơ ngác. Vì quá thương con Lài, nó muốn nói rõ sự thật, rồi ôm con Lài mà khóc cho vơi bớt đau khổ. Nhưng nó nhớ đến vụ quật mồ. Nếu nhà cầm quyền hay biết, gọi nó đến để điều tra thì nguy to. Con Lài còn trẻ quá, cha nó làm cai tổng, mang tiếng hay ác, thường lân la với mấy người cai mã tà ngoài chợ. Nó nói ngập ngừng, ba anh đi chợ. Sao coi bộ anh buồn rầu dữ vậy? Anh hơi bệnh. Bệnh gì? Làm bộ hoài, hay là em làm điều gì khiến anh giận? Thằng Mến lưỡng lự, chưa biết đối xử thế nào hợp lý. Nó suy nghĩ hồi lâu. Anh mang bệnh cảm. Nói xong, con Lại đến gần bếp, nhóm lửa, do gạo, bắt nồi cháo lên. Thằng Mến vẫn nhìn chòng chọc theo nó. Nó bẽn lẽn mở cánh cửa sau. Hai người mà ở chung trong nhà, đóng cửa như vậy thiên hạ cười chết. Thằng Mến lính quýnh, ý, không nên. Rủi ba anh về thình lình, em bị rầy. Câu nói ngây thơ ấy khiến thằng Mến đau nhói tận tim gan. Nó hiểu rằng nếu con Lài làm duyên làm dáng thì tất cả sự bí mật trong gia đình sẽ tiết lộ quá sớm. Tuy yêu mến con Lài, nhưng vì chữ hiếu, nó cố dằn lòng, nghĩ ra một cách khéo léo để tạm thời đuổi con Lài ra khỏi nhà, chờ khi mọi sự an bài, tìm ra thi hài người bạc mạng rồi hãy hay. Ở đây làm sao có cá lóc mà nấu cháo cho anh ăn? Em chịu khó làm xiên ra chợ. Con Lài như sực nhớ. Nhà em còn hai con cá lớn lắm, để em về nhà, lén ăn cắp một con đem lên đây, hai đứa ăn chung. Vô tình thằng Mến nói. Anh hơi không mạnh trong mình, bực bội sơ sài vậy thôi, nếu mạnh trong mình thì anh tắm chắc khỏe lắm. Từ khi vô nhà đến giờ phút này, con Lài hơi nghi ngờ vì sự đối xử lạnh nhạt của người yêu. Khung cảnh trong nhà hơi khác, gian bếp lạnh tanh, gương mặt người yêu hơi hốc hác. Con Lài nói đùa. Anh Duyên Á Phiền sao mà sợ nước lạnh? Nó bất chợt nhận ra mấy vết bùn khô rang còn dính sau ót thằng Mến. Anh này ở dơ quá, em chê à. Thằng Mến ớn lạnh xương sống. Đó là vết bùn của bãi Đông Hồ, nơi nó trôi tắp hồi sáng. Nếu thanh minh với con Lài thì lộ bí mật. Nó nói lẩm bẩm. Hồi sáng anh vác bó củi ướt.